Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về giải thích của chánh án tòa án tổng giáo phận Sài Gòn về hai tự sắc mới ban hành của Đức Thánh Cha về hôn nhân. Tiếp theo đó là các tiết mục theo Chúa Kitô và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, nhân dịp kỷ niệm 40 năm của cách mạng tháng 10, chủ tịch của Liên Xô đã dành cho ba ký giả người Mỹ một cuộc phỏng vấn gần 4 tiếng đồng hồ. Với một giọng ôn tồn và thao thao, ông chủ tịch có câu trả lời cho mọi vấn đề. Sau 3 giờ tranh luận, ông còn tươi tỉnh hơn bao giờ hết, và có vẻ càng nói, càng dồi dào sức khỏe hơn. Thế nhưng, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi một ký giả đặt câu hỏi. Thưa Tổng Bí Thư, ông thường ám chỉ đến Thiên Chúa, đến linh hồn, đến tự do tâm linh. Thế thì làm sao giải thích được sự kiện, một thanh niên có tín ngưỡng lại không được đề bạt thăng cấp trong hàng ngũ đảng? Ông chủ tịch trả lời, vì tình cảnh không tương hợp, chúng tôi là những người vô thần, chúng tôi sử dụng danh Chúa để nguyền rủa ông Kitô. Đó chỉ là một thói quen. Giọng nói của ông chủ tịch mỗi lúc một lớn dần. Ba ký giả Mỹ ngỡ ngàng trước sự giận dữ bất thần của ông. Và họ biết được đâu là kẻ thù mạnh nhất, đáng sợ nhất của ông. Tin hay không tin, cách này hay cách khác, không ai có thể tránh khỏi Thiên Chúa. Chối bỏ hay nguyền rủa Ngài cũng là cách gọi danh Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Herode, kẻ ngoại đạo, không tin vào Chúa Giêsu, không chỉ nhắc đến danh Chúa Giêsu mà còn muốn tìm gặp Ngài. Không phải Herode thán phục Chúa Giêsu, nhưng chỉ muốn tìm hiểu Chúa Giêsu là ai vậy. Vì từ khi Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, danh tiếng Chúa Giêsu càng được thiên hạ đồn đi khắp nơi, khiến cho tiểu vương Herode đang cai trị miền Galilê rất lo ngại. Khi nghe những dư luận khác nhau về Chúa Giêsu, tiểu vương Herode cảm thấy thân vân, vì có những người đồng hóa Chúa Giêsu với ông Gioan Tẩy Giả. Vua Herode tự trấn an bằng cách nói rằng: "Ông Gioan, ta đây đã chém đầu rồi." Nhưng Herode vẫn chưa xác tín như vậy, hoặc ít ra cũng bán tín bán nghi. Vì thế, ông đã tìm cách gặp Chúa Giêsu. Nhưng ước mong này phát xuất từ tính hiếu kỳ, tò mò và sợ mất ảnh hưởng, chứ không phải do sự cảm phục để Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ông. Vua Herode sẽ chỉ gặp Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn mà thôi. Trong đời sống xã hội, đời sống cộng đoàn, tính háo danh ham địa vị thường gây nên sự nghi ngờ và ghen tương lẫn nhau. Thậm chí, con người còn tìm đủ mọi cách để loại đối thủ của mình ra khỏi cộng đoàn, ra khỏi công ty, ra khỏi sự quan tâm của tình người. Tính cách tiêu cực ấy không chỉ phá vỡ tình liên đới giữa con người với con người, mà còn làm cho chính bản thân chúng ta cảm thấy bất an, vì luôn tìm cách phải đề phòng và bảo vệ những điều mình đang có. Lạy Chúa, ở trần gian này, không có gì có thể tồn tại mãi. Địa vị, giàu sang, công việc, vân vân. Thế nhưng, đôi khi chúng con xem chúng là những mục đích quan trọng, và tìm đủ mọi cách để đoạt được và bảo vệ chúng. Xin cho chúng con ý thức rằng, mục đích đích thực trong cuộc đời này là tìm kiếm Chúa. Mục đích tìm kiếm Chúa phải vượt trên mọi mục đích khác, và giúp chúng con biết dùng tình thương mà đối xử với tha nhân. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Honguin, Cuba. Đức Thánh Cha viếng thăm thành phố Honguin, Cuba. hôm 21 tháng 9 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến tông du Cuba, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Honduras, thành phố cách La Habana khoảng 800 km về phía đông nam. Honduras, với 1,5 triệu cư dân, được coi là cái nôi của Kitô giáo Cuba. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm thành phố này. Lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại quảng trường Độc Lập với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ kính Thánh Matthew Tông Đồ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hình ảnh của Thánh Matthew là kẻ tội lỗi được Chúa Kitô kêu gọi, và Ngài mời gọi mọi người cũng hãy nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi như Matthew. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhưng Chúa Giêsu dừng lại, đưa mắt nhìn Matthew với lòng thương xót, như chưa có ai làm như vậy bao giờ. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xem mình cũng như Thánh Matthew. Cái nhìn của Chúa Giêsu mở cửa trái tim của Matthew, làm cho ông được tự do, chữa lành và ban cho ông niềm hy vọng, một cuộc sống mới, như cũng ban cho Giacêu, Bartolomeo, Maria Magdalena, Phêrô và cho mỗi người chúng ta. Dù chúng ta chẳng dám nhìn lên Chúa, nhưng Chúa lại nhìn chúng ta trước. Đây là câu chuyện của riêng chúng ta, cũng như nhiều người khác. Mỗi người trong chúng ta có thể nói, tôi cũng là một người tội lỗi, đã được Chúa Giêsu nhìn đến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc hành động, lên đường, nhờ gặp gỡ Chúa Kitô. Cái nhìn của Chúa Giêsu tạo nên một hành động thừa sai phục vụ, trao tặng. Tình yêu của Ngài chữa lành sự thiển cận của chúng ta và thúc đẩy chúng ta nhìn xa hơn, không dừng lại ở vẻ bên ngoài hay nghi thức xã giao. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu vượt lên trước, Ngài đi trước chúng ta, Ngài mở ra con đường và mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Ánh mắt Ngài biến đổi cái nhìn của chúng ta, trái tim của Ngài biến đổi trái tim của chúng ta. Thiên Chúa là Cha, người muốn cho tất cả con cái mình đều được cứu rỗi. Một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, chúng ta hãy để cho Chúa nhìn chúng ta trong kinh nguyện, trong bí tích thánh thể, trong bí tích hòa giải, trong người anh em của chúng ta, nhất là những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi và cô đơn nhất. Chúng ta hãy học cách nhìn như Chúa nhìn chúng ta. Hãy chia sẻ tình yêu và lòng thương xót của Ngài với các bệnh nhân, các tù nhân, người già hay những gia đình đang gặp khó khăn. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha ca ngợi việc thành lập các ngôi nhà truyền giáo ở Cuba. Vì thiếu nơi thờ phượng và thiếu linh mục, những ngôi nhà này giúp cho nhiều người có nơi cầu nguyện, nghe lời Chúa, học giáo lý và sống cộng đoàn. Đó là những dấu chỉ nhỏ bé của sự hiện diện của Thiên Chúa trong các khu xóm của chúng ta. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha lên đồi Thánh Giá để ban phép lành cho thành phố. Ngọn đồi này nhìn xuống một vùng đất rộng lớn. Trên đồi có một thánh giá lớn, được dựng lên vào năm 1990, vì thế có tên gọi là Đồi Thánh Giá. Cây thánh giá lịch sử này do một tu sĩ dòng Francisco dựng lên vào năm 1790, nhưng đã bị phá hủy do sét đánh. Ngọn đồi là một địa điểm quan trọng để thể hiện lòng đạo đức bình dân. Nhiều người Cuba đã thực hiện cuộc hành hương thánh giá bằng cách leo 458 bậc thang lên đến thánh giá trên đỉnh đồi. Sau đó Đức Thánh Cha ra thẳng sân bay để đi Santiago de Cuba, chặng cuối cùng trong chuyến tông du của Ngài đến Cuba. Tại Santiago, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục tại chủng viện Thánh Basilio cả, và sau đó đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Bác Ái cùng với các giám mục và phái đoàn cùng đi tại đền thánh Đức Trinh Nữ Bác Ái Encopre. Ngoài ra, trong ngày tông du thứ hai tại Cuba, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm đài tưởng niệm Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị, xây dựng tại sân trong của nhà thờ chính tòa Thánh Isidoro ở Holguin. Bức tượng Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị nặng khoảng 3 tấn, thể hiện Đức Giáo Hoàng đang đứng, tay trái cầm gậy mục tử và đặt trên ngực, tay phải thì ban phép lành cho người dân Cuba. Bức tượng được các nghệ nhân Cuba thực hiện để kỷ niệm chuyến viếng thăm Cuba của Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị vào năm 1998, vị Giáo Hoàng đầu tiên viếng thăm quốc gia này. Tin Santiago de Cuba. Đức Thánh Cha viếng thăm và dâng thánh lễ tại đền thánh Đức Trinh Nữ Bác Ái Encopre. Sau khi rời thành phố Holguin, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Santiago de Cuba và dâng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Trinh Nữ Bác Ái Mỏ Đồng. Tổng giáo phận Santiago de Cuba được thành lập năm 1522, trở thành giáo tỉnh năm 1803, rộng hơn 6.100 cây số vuông, có 1.050.000 dân, trong đó có hơn 254.000 tín hữu Công giáo, gồm 16 giáo xứ, 22 nhà thờ và cứ điểm truyền giáo. Nhân lực gồm 16 linh mục giáo phận, 13 linh mục dòng, 21 tu huynh, 34 nữ tu, 4 đại chúng sinh và 2 phó tế vĩnh điển. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đi xe về chủng viện Thánh Basilio cả, cách đó 30 cây số. Chủng viện này được xây năm 1722 và là một trong các cơ cấu cổ xưa nhất trên toàn đảo Cuba. Tên đại chủng viện do Đức Cha Jeronimo Valdez Nosti, giám mục Santiago đặt cho, vì Ngài thuộc dòng Thánh Basilio cả. Ban đầu, chủng viện tiếp nhận đào tạo các chúng sinh và cả giáo dân, nhưng với việc cải tổ của Thánh Antonio Maria Claret, tổng giám mục Santiago, giữa thế kỷ thứ 19, đại chúng viện chỉ được dành cho các chúng sinh. Năm 1908, khi từ Pháp tới đây đảm trách việc giáo dục, các tu huynh La Sang đã thành lập một trường từ tiểu học cho tới trung học. Các ứng sinh của các dòng tu khác nhau, như dòng Thừa Sai, sư huynh La Sang và dòng Tên, cũng được đào tạo tại đây. Đức Cha Francisco de Paula Bagnada Aguilar, cựu học sinh, giáo sư, rồi sau này là tổng giám mục Santiago de Cuba, đã tổ chức chủng viện cho có quy củ hơn. Năm 1961, chủng viện bị nhà nước Cuba quốc hữu hóa và biến thành trường công. Năm 1997, trường tái hoạt động và cộng tác với Đại học Giáo hoàng Công giáo Cộng hòa Dominicana. Tại chủng viện, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng các giám mục Cuba. Tiếp đến, Ngài đã cùng các vị sang Vương cung Thánh đường Đức Trinh Nữ Bác Ái Mỏ Đồng, cách đó 300 mét, để kính viếng và cùng đọc kinh kính Đức Mẹ. Đây cũng là trung tâm Thánh Mẫu quốc gia Cuba. Đền Thánh Đức Trinh Nữ Bác Ái Mỏ Đồng gắn liền với các biến cố xã hội chính trị của Cuba. Tất cả đã bắt đầu hồi năm 1606, khi ba người đánh cá là hai anh em
Juan và Rodrigo de Hoyos và một người nô lệ da đen là Juan Moreno tìm ra một tượng Đức Mẹ nhỏ bằng gỗ nổi trên nước biển vịnh Bahia de Nipe ở mạn đông bắc quần đảo Cuba với hàng chữ Ta là trinh nữ bác ái. Bức tượng Đức Mẹ được đem tới mỏ đồng El Cobre và tại đây năm 1684, tín hữu xây đền thánh đầu tiên kính Đức Mẹ. Năm 1801, chính tại đền thánh này, tuyên ngôn tự do của các nô lệ mỏ đồng đã được tuyên đọc. Cha Alejandro Escanio, tuyên úy đền thánh, đã là người có công dấn thân tranh đấu cho sự tự do và quyền của người nô lệ. Năm 1868, ông Carlos Manuel de Céspedes, người tranh đấu cho việc hủy bỏ chế độ nô lệ và cho nền độc lập của Cuba, đã đến hành hương đền thánh và cầu nguyện cho sự tự do của Cuba trước tượng Đức Mẹ. Ngày 12 tháng 7 năm 1898, một thánh lễ tạ ơn cho việc giải phóng đảo Cuba đã được cử hành tại đền thánh, trước sự hiện diện của các sĩ quan của đoàn quân giải phóng. Trước lòng sùng mộ gia tăng của người dân Cuba đối với Đức Mẹ, cũng như lời xin của các cựu chiến binh chiến tranh giành độc lập do ông Jesús Rahi dẫn đầu, ngày 16 tháng 5 năm 1916, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã tuyên bố trinh nữ bác ái mỏ đồng là bổn mạng dân nước Cuba. Ngày 8 tháng 9 năm 1927, đền thánh được khánh thành. Ngày 20 tháng 12 năm 1936, Đức cha Valentín Zubizarreta, tổng giám mục Santiago de Cuba, đã chủ sự lễ đội triều thiên cho Đức Mẹ. Năm 1952, tượng Đức Mẹ bác ái mỏ đồng đã thánh du toàn nước Cuba như dấu chỉ của đức tin và niềm hy vọng. Năm 1959, Đại hội Công giáo toàn quốc Cuba đã được khai mạc tại đền thánh dưới sự chở che hiền mẫu của Mẹ. Sau cùng, ngày 30 tháng 12 năm 1977, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục ban tước tiểu vương cung thánh đường cho đền thánh qua vị đặc sứ của ngài là Đức Hồng y Bernardin Gontin. Trong chuyến công du Cuba hồi năm 1998, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã đội triều thiên cho Đức Mẹ bác ái mỏ đồng. Vì tiểu vương cung thánh đường nhỏ, nên hàng ngàn tín hữu đã phải theo dõi thánh lễ trên màn truyền hình ở bên ngoài đền thờ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ tín hữu Cuba noi gương Mẹ Maria mau mắn lên đường phục vụ và sống cuộc cách mạng của tình yêu thương, lòng dịu hiền, thương xót và cảm thông, biết đồng hành với tha nhân trong tất cả mọi trạng huống cuộc đời, trong cuộc sống, trong nền văn hóa, trong xã hội. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng mà chúng ta vừa nghe đặt để chúng ta trước năng động của Chúa là năng động sinh ra mỗi lần Ngài viếng thăm chúng ta. Chúa làm cho chúng ta ra khỏi nhà. Đây là các hình ảnh mà chúng ta đã được mời gọi chiêm ngắm nhiều lần. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta không để cho chúng ta yên thân, nhưng luôn luôn thúc đẩy chúng ta cử động. Khi Thiên Chúa viếng thăm chúng ta, Ngài luôn luôn kéo chúng ta ra khỏi nhà. Được thăm viếng để thăm viếng, được gặp gỡ để gặp gỡ, được yêu thương để yêu thương. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Cả các vùng đất này cũng đã được sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ viếng thăm. Quê hương Cuba đã chào đời và lớn lên trong hơi ấm của lòng sùng kính đức trinh nữ bác ái. Mẹ đã trao ban cho linh hồn Cuba một hình thái riêng và đặc biệt. Các giám mục của vùng đất này đã viết như thế: bằng cách dấy lên trong con tim của người dân Cuba các lý tưởng tốt đẹp nhất của tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với gia đình và quê hương. Đề cập đến đền thánh Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng, Đức Thánh Cha nói: trong đền thánh này, nơi giữ ký ức của dân trung thành của Thiên Chúa bước đi tại Cuba, Đức Maria được tôn kính như mẹ bác ái. Từ đây, mẹ giữ gìn các gốc rễ của chúng ta, căn tính của chúng ta, để chúng ta đừng đánh mất chúng trên các nẻo đường của sự tuyệt vọng. Linh hồn của nhân dân Cuba, như chúng ta vừa mới nghe, đã được rèn luyện giữa các khổ đau, thiếu thốn, nhưng chúng đã không thành công trong việc dập tắt đức tin. Đức tin ấy đã được duy trì sống động nhờ biết bao nhiêu bà nội, bà ngoại đã làm cho có thể tiếp tục cuộc sống gia đình, sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa Cha giải thoát, củng cố, chữa lành, trao ban can đảm, là nơi nương náu chắc chắn và là dấu chỉ của sự sống lại mới. Các bà nội, bà ngoại, các bà mẹ và biết bao nhiêu người khác, với sự dịu hiền và triều mến, đã là các dấu chỉ của sự thâm viếng, của lòng can đảm, của đức tin đối với cháu chắt trong gia đình họ. Họ đã để mở một kẽ hở, bé nhỏ như một hạt cải, qua đó Chúa Thánh Thần đã tiếp tục đồng hành với nhịp đập của dân tộc này. Sau thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các gia đình Cuba trong nhà thờ chính tòa lúc 11 giờ trưa giờ địa phương và ban phép lành cho thành phố trước khi ra phi trường từ giả Cuba để lấy máy bay đi Washington, bắt đầu những ngày viếng thăm Hoa Kỳ. Tin Vatican. Các Hồng Y cố vấn hoàn thành đề cương thành lập Bộ Giáo dân. Hội đồng 9 vị Hồng Y cố vấn đã trình bày với Đức Thánh Cha Francisco một đề cương cho việc hình thành một bộ mới trong giáo triều Roma, gọi là Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Vào lúc kết thúc một cuộc họp 3 ngày trong tuần vừa qua, Hội đồng các Hồng Y do Đức Thánh Cha bổ nhiệm để cố vấn cho Ngài trong việc cải cách giáo triều Roma, công bố đã hoàn thành một đề cương chi tiết cho việc hình thành một trong hai bộ mới mà các Ngài đã đề xuất. Đề cương cho một bộ khác nhằm sát nhập các cơ quan liên hệ đến các vấn đề bác ái, công lý và hòa bình chưa được hoàn chỉnh. Hội đồng cũng chưa hoàn thành việc soạn thảo lời mở đầu cho một tông hiến sẽ được Đức Thánh Cha công bố, trong đó hệ thống hóa những thay đổi trong cấu trúc của giáo triều Roma. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha có thể thành lập bộ mới mà không cần chờ đợi hoàn thành tài liệu đó. Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu hội đồng các Hồng Y cố vấn nghiên cứu tiến trình bổ nhiệm các tân giám mục. Mặc dù tiến trình đó nằm ngoài phạm vi cải cách bộ máy hành chính Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn xem xét kỹ lưỡng cách thức các nhà lãnh đạo tại Vatican xác định 150 vị tân giám mục được bổ nhiệm mỗi năm. Bộ mới dự kiến mang tên Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ được hình thành bằng cách kết hợp các hội đồng giáo hoàng về giáo dân và hội đồng giáo hoàng về gia đình. Giáo hoàng học viện về sự sống sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng như một phần của bộ mới này. Cả hai, Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân và Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, hiện có văn phòng tọa lạc trong cung điện Thánh Calixtus trong khu Trastevere của Roma. Do đó, có nhiều khả năng là bộ mới sẽ có trụ sở chính ở đó, mặc dù hầu hết các bộ khác của Vatican hiện quy tụ xung quanh quảng trường Thánh Phêrô. Hiện nay giáo triều Roma có 9 bộ, gồm bộ giáo lý đức tin, bộ giám mục, bộ giáo dục công giáo, bộ phong thánh, bộ giáo sĩ, bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, bộ đời sống thánh hiến và bộ các giáo hội đông phương.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cuộc trao đổi của Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với Linh mục Gioan Bùi Thái Sơn, chuyên viên giáo luật và đại diện tư pháp của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, về hai tự sắc mới ban hành của Đức Giáo hoàng Francisco về hôn nhân. Cuộc trao đổi này được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuộc trao đổi được tiếp tục như sau. Thưa cha có nghe nói một ý kiến nào tiêu cực về tự sắc không?
Tôi có nghe một số ý kiến tiêu cực về tự sắc. Ý kiến thứ nhất chỉ trích rằng, tự sắc được biên soạn do một nhóm nhỏ, đa số là người Ý và không có tham khảo ý kiến rộng rãi. Chỉ trích này khá mơ hồ, nhóm chuyên viên này không chỉ là chuyên viên giáo luật mà còn là các chánh án thâm niên chuyên xét xử các vụ án hôn nhân bất thành tại các tòa án giáo hội. Hơn nữa, không có cơ sở hợp lý nào để nói là một nhóm nhỏ chuyên viên lại không thể soạn một bản văn xuất sắc. Ý kiến thứ hai cho rằng, mấy ngày trước đại lễ Giáng sinh năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco áp đặt một gánh nặng cho các giám mục giáo phận mà không có hỏi ý kiến các ngài trước. Điều này cũng không đúng, vì tất cả các tiêu chuẩn nền tảng và điều luật mới trong lịch sử đều đã có quá trình áp dụng tại các giáo phận dưới dạng đặc ân hay miễn chuẩn của tòa thánh. Ngay cả tiêu chuẩn thứ nhất chỉ cần một quyết định công nhận hôn nhân bất thành là có giá trị thi hành của tòa án cấp 1 đã từng được áp dụng tại Việt Nam dưới dạng một đặc ân vào thời kỳ 1975 đến 2001 theo văn thư Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc. Tất cả các tiêu chuẩn khác hầu như toàn bộ đều đang được áp dụng cách này hay cách khác tại Việt Nam. Nhóm ý kiến thứ ba chỉ trích khoảng 14-1 trong văn bản những quy định về thủ tục được đính kèm với tự sắc. Trong tự sắc, tiêu chuẩn nền tảng thứ tư nêu lên, có thể áp dụng một thủ tục cứu xét ngắn gọn hơn khi các chứng cứ đặc biệt rõ ràng. Trong phần giải thích tương ứng, khoảng 14-1 lại nêu lên, trong những hoàn cảnh có thể tiến hành công bố hôn nhân bất thành bằng thủ tục cứu xét ngắn gọn hơn theo các điều luật số 1683 đến 1687 có thể nêu lên chẳng hạn thiếu đức tin, thời gian chung sống ngắn, phá thai để không phải sinh con, cố tình duy trì một quan hệ ngoài hôn nhân trong thời gian kết hôn và ngay sau đó, cố tình giấu tình trạng vô sinh hay một bệnh truyền nhiễm hay việc có con cái trong một quan hệ trước đó hay việc đã từng bị tù, kết hôn với một mục đích khác, hay vì việc có thai bất ngờ của bên nữ, bạo lực thể lý để ép buộc đồng ý, thiếu khả năng sử dụng lý trí có chứng nhận của y sĩ v.v. Chỉ trích chính yếu là các thí dụ trên có cái là lý do để xin công bố hôn nhân bất thành, có cái chỉ là một hoàn cảnh cụ thể có thể trở thành một chứng cứ rõ ràng hay không. Thí dụ một, thiếu khả năng sử dụng lý trí có chứng nhận của y sĩ, vừa bao gồm lý do vừa bao gồm chứng cứ rõ ràng để công bố hôn nhân bất thành, kể cả theo thể thức ngắn gọn hơn. Thí dụ hai, thời gian chung sống ngắn là một hoàn cảnh khi người phụ nữ bỏ trốn khỏi nhà chồng ngay hôm đám cưới. Đó là một chứng cứ rõ ràng nếu người này khiếu kiện hôn nhân bất thành với lý do thiếu tự do khi kết hôn. Trái lại, khi hai người phải chia tay nhau ngay sau đám cưới vì chiến tranh, thì thời gian chung sống ngắn của họ không phải là chứng cứ, nó cũng không phải lý do để xin công bố hôn nhân bất thành. Như vậy, người giáo dân đọc văn bản có thể hiểu lầm là Đức Giáo Hoàng nêu lên những lý do hôn nhân bất thành mới. Chỉ trích này không chính xác. Nguyên nhân khoảng 14-1 chỉ nêu các thí dụ về những hoàn cảnh vị giám mục có thể áp dụng thể thức ngắn gọn hơn, không hề nói đây là các trường hợp chứng cứ rõ ràng hay lý do công bố hôn nhân bất thành. Tuy nhiên, bản thân tôi hơi thất vọng với khoảng 14-1. Lẽ ra, văn bản khoảng 14-1 phải nêu lên các thí dụ về những trường hợp được công nhận là các chứng cứ đặc biệt rõ ràng. Như vậy, Hội Thánh Phổ Quát hay các vị giám mục giáo phận sẽ còn phải xác định những trường hợp cụ thể cho tiêu chuẩn thứ tư của tự sát. Nếu không, tôi và các chánh án khác trong giáo tỉnh Sài Gòn phải hợp nhau để tham khảo ý kiến chung về những trường hợp này.
Như vậy, người giáo dân đã ly dị và tái hôn, từ nay có thể dễ dàng hơn để xin công bố hôn nhân cũ bất thành và được phép tái hôn trong hội thánh, phải không thưa cha?
Để tránh hiểu lầm thì tôi buộc phải trả lời là vừa có và vừa không. Có dễ dàng hơn vì thủ tục nộp đơn dễ dàng hơn, tiến trình điều tra của một số trường hợp sẽ ngắn gọn hơn, quá trình biểu quyết sẽ rút ngắn còn một nửa. Nhưng không dễ hơn vì điều cơ bản để xin công bố hôn nhân cũ bất thành là thứ nhất, có ít nhất một lý do hợp giáo lý Công giáo và hợp lý để nói hôn nhân bất thành, và thứ hai là có đủ chứng cứ cho lý do này. Nếu không hội đủ hai điều kiện này, thì tòa án giáo hội sẽ không nhận đơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối cuộc trao đổi của Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với Linh Mục Gioan Bùi Thái Sơn, chuyên viên giáo luật và đại diện tư pháp của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, về hai tự sắc mới ban hành của Đức Giáo hoàng Francisco về hôn nhân. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần đầu lời dẫn nhập của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại của phần này. Phần nhập đề của huấn thị này viết tiếp như sau. 5 năm sau tông huấn đời sống thánh hiến. Để giúp biện phân nhằm bảo vệ ơn gọi đặc biệt này và nâng đỡ sự chọn lựa dũng cảm, làm chứng cho tin mừng hôm nay, Bộ các hội dòng Thánh Hiến và Tu đoàn Tông Đồ tổ chức hội nghị khoáng đại từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2001. Năm 1994, Thượng Hội đồng Giám mục Thông Thường lần thứ 9 nhằm hoàn tất việc nghiên cứu về căn tính riêng của các bậc sống khác nhau trong giáo hội theo ý muốn của Đức Giê-xu. Tiếp theo các Thượng Hội đồng về giáo dân và linh mục đã nghiên cứu về đời sống Thánh Hiến và sứ mạng trong giáo hội và trong thế giới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã tập họp các suy tư và các kỳ vọng của hội nghị và trao ban cho toàn thể giáo hội tông huấn hậu Thượng Hội đồng đời sống Thánh Hiến. 5 năm sau khi công bố văn kiện nền tảng này của huấn quyền, bộ chúng tôi trong hội nghị khoáng đại đã duyệt xét hiệu quả do việc đón nhận và thực thi tông huấn của các cộng đoàn, hội dòng và giáo hội địa phương. Tông huấn đời sống Thánh Hiến diễn tả rõ ràng và sâu sắc các chiều kích Kitô học và giáo hội học của đời sống Thánh Hiến trong viễn cảnh thần học về Ba Ngôi, chiếu tỏa một luồng sáng mới cho thần học về chủ đề đi theo Đức Kitô và Thánh Hiến, hiệp thông trong cộng đoàn và truyền giáo. Tông huấn đã góp phần tạo nên một não trạng mới liên hệ đến sứ mạng của đời sống Thánh Hiến giữa lòng dân Thiên Chúa. Tông huấn đã giúp chính các người Thánh Hiến ý thức sâu sắc hơn ân sủng của ơn gọi riêng của mình. Văn kiện có tính cách đường hướng này vẫn còn là điểm quy chiếu quan trọng và cần thiết nhất nhằm hướng dẫn con đường trung thành và đổi mới của các hội dòng sống đời Thánh Hiến và Hiệp hội Tông Đồ, đồng thời cho phép làm nảy sinh các hình thức mới của đời sống Thánh Hiến và đời sống tin mừng. Văn kiện cần phải tiếp tục được đào sâu, thấu hiểu và áp dụng. Xuất phát lại trong hy vọng. Đại Năm Thánh 2000 liên hệ sâu xa đến tất cả mọi hình thức của đời sống Thánh Hiến khắp thế giới, đã tác động mạnh mẽ trên đời sống của giáo hội. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2000, sau những chuẩn bị bằng cầu nguyện, Năm Thánh của đời sống Thánh Hiến đã được cử hành trong tất cả các giáo hội địa phương. Kết thúc Năm Thánh, với niềm hy vọng có thể cùng nhau bước qua ngưỡng cửa của ngàn năm mới, Đức Thánh Cha tìm cách tổng kết di sản của những cử hành Năm Thánh trong tông thư Ngàn Năm Mới. Với một tiếp nối đặc biệt, văn kiện này giới thiệu một vài chủ đề căn bản đã được đề cập trong tông huấn đời sống Thánh Hiến. Đó là Đức Kitô, trung tâm đời sống mọi Kitô hữu, thực hành mục vụ và giáo huấn về sự thánh thiện, tính cách đòi hỏi của sự thánh thiện, tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu bình thường, nhu cầu phổ biến về linh đạo và cầu nguyện, thể hiện chính yếu qua việc chiêm ngưỡng và lắng nghe lời của Thiên Chúa. Tác dụng không thể thay thế của đời sống bí tích, linh đạo hiệp thông và chứng tá tình yêu được diễn tả qua các hình thức bác ái mới đối với những ai đau khổ, đối với một thế giới bị thương tổn và nô lệ cho hận thù, và qua tinh thần đại kết và đối thoại liên tồn. Khởi đi từ những yếu tố đạt được từ tông huấn và qua kinh nghiệm sống Năm Thánh, đặt mình đối diện với lời mời gọi mới, cam kết nền thánh, các thành viên hội nghị đã nêu bật những vấn nạn và những hy vọng mà các người Thánh Hiến biểu lộ trên khắp thế giới, bằng cách tập trung vào những khía cạnh hệ trọng nhất. Các ngài không chủ ý trình bày một văn kiện có tính giáo thuyết khác, nhưng là để giúp đời sống Thánh Hiến đi vào đường lối mục vụ của Đức Thánh Cha, nhờ sự đóng góp của quyền bính và đoàn sủng phục vụ của ngài, nhằm xây dựng hiệp nhất và chu toàn sứ mệnh phổ quát của giáo hội. Đó là một hồng ân được chia sẻ và đem ra thực hành trong sự trung thành bước theo vết chân Đức Kitô qua việc tuân giữ các lời khuyên phúc âm và nhờ sức mạnh của đức ái được thực thi mỗi ngày trong tình hiệp thông huynh đệ và trong một linh đạo tông đồ quảng đại. Các đại hội đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục có tính cách châu lục nhằm chuẩn bị Năm Thánh đã đề cập đến những hy vọng và thách đố của đời sống Thánh Hiến trong bối cảnh các giáo hội và các nền văn hóa địa phương. hội nghị không có ý định cung cấp một bản phân tích khác về hoàn cảnh. Đơn giản hơn, khi xem xét đến tình trạng hiện nay của đời sống thánh hiến và cố gắng tuân theo đường hướng của Đức Thánh Cha, hội nghị mời gọi những người thánh hiến đang sống trong hoàn cảnh và môi trường văn hóa đặc thù, tiên vàn hãy tập trung vào linh đạo. Các suy tư của hội nghị chứa đựng trong những trang này phân chia thành bốn phần. Khi nhìn nhận các kinh nghiệm phong phú mà đời sống thánh hiến trải qua trong giáo hội hiện nay, hội nghị muốn bày tỏ lòng biết ơn và quý mến sâu xa đối với căn tính và hoạt động của đời sống thánh hiến. Hội nghị không làm ngơ trước những khó khăn, thử thách và thách đố mà những người tận hiến hôm nay đang trải qua, nhưng xem đó như một thời cơ mới để khám phá lại một cách sâu xa hơn ý nghĩa và phẩm chất của đời sống thánh hiến. Thách đố lớn nhất là một sự dấn thân mới trong đời sống tâm linh bằng cách xuất phát lại từ Đức Kitô qua việc gắn bó với tin mừng và sống linh đạo hiệp thông theo một cách thức duy nhất. Cuối cùng, hội nghị muốn đồng hành với các người thánh hiến trên các nẻo đường của thế giới, nơi Đức Kitô đã đi qua và hôm nay vẫn còn hiện diện, nơi giáo hội công bố người như là đấng cứu tinh của thế giới, nơi sự sống ba ngôi tỏa lan sự hiệp thông trong một sứ mạng mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối của dẫn nhập của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Trong lần phát tới, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từng phần của huấn thị này. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Ở lại trong Đức Kitô như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành muôn đệ của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Trong Đức Kitô như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây con tâm linh như mở rộng, thời gian quấn trong phút giây trầm lắng, hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng vâng lời ca.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim hồng lên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nhịn ngồi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi.
con trong khối tình người. Trái tim hồng tin Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có âm tin tin Chúa trái tim nở hoa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cửa hàng đèn thường sáng trưng. Có người hỏi, tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy? Dùng bền thế, không khi nào thấy đèn bị hư. Chủ cửa hàng nói, đèn bị hư hoài đấy chứ, nhưng tôi đã lập tức thay ngay khi nó bị hư. Hóa ra để duy trì ánh sáng thật sự đơn giản, chỉ cần dám thay đổi. Một con nhái ở bên ruộng đã nói với một con nhái ở bên vệ đường rằng, anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ của tôi mà ở. Con nhái bên vệ đường trả lời rằng, tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả. Mấy ngày sau, con nhái bên ruộng đi thăm con nhái bên vệ đường thì thấy nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí. Hóa ra phương pháp an toàn có khi lại phải đánh đổi bằng sự mạo hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, muốn được sống trong môi trường an toàn, đó là một trong những nhu cầu chính yếu của con người. Vì vậy, mỗi chúng ta luôn có khuynh hướng muốn được tồn tại và hiện hữu trong một môi trường không có quá nhiều thay đổi và xáo trộn. Vâng. Khát khao được an toàn, không rủi ro là điều đúng đắn, hoàn toàn không có gì sai trái. Nhưng có những điều, những việc xem ra an toàn, xem ra không phải xáo trộn và thay đổi, thì chính những điều ấy lại đang càng ngày càng tàn phá cuộc sống của ta ở khía cạnh này hay khía cạnh khác. Ví dụ như ta đang sống trong một môi trường sống và làm việc đầy nhàm chán, tẻ nhạt, môi trường mà ta cảm thấy ngày ngày nó bào mòn nơi ta sự sáng tạo, sự tư duy và lòng nhiệt huyết. Hoặc ta đang phải sống trong một môi trường đầy rẫy những bức xúc và bất công khiến ta lúc nào cũng bực bội, căng thẳng. Nhưng ta không dám thay đổi vì sợ không có được một công việc an toàn như công việc của ta đang làm, hoặc không có được một môi trường sống tốt hơn như ta đang sống. Ta sợ thay đổi, ta sợ những điều còn đang mù mờ và không rõ trắng đen ở phía trước. Ta sợ thất bại, sợ vất vả nhọc nhằn, sợ hoàn cảnh mới tệ hơn hoàn cảnh cũ, sợ dư luận, sợ dị nghị. Và thế là ta chấp nhận kéo lê cuộc sống của ta trong những bất ổn và tiêu cực hiện tại. Không dám thay đổi, không dám mạo hiểm để có một cuộc sống tròn đầy và viên mãn, đó là một thái độ, một lối sống chưa thấu đáo và thiếu khôn ngoan. Bởi lẽ trên cuộc đời này làm sao có điều gì gọi là an toàn tuyệt đối? Tất cả mọi vật, mọi sự, đến cả mạng sống của con người cũng mong manh chợt đến rồi chợt đi. Ta mong cầu gửi gắm vận mệnh, cuộc sống ta vào những điều ta đinh ninh là an toàn, để rồi chúng ta không dám thoát ra những tù túng, những ngục tù của tinh thần cũng như thể xác. Đó đều là những ảo tưởng sai lầm và cạn cợt. Chúa Giê-xu đã nói rằng, ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Nếu ta không can đảm để tiến xa lãnh vực mà ta đang loay hoay vì những ngột ngạt và những điều ta không thể thích nghi nổi, là ta đang phá đổ tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho ta. Ngài không những muốn ta sống mà thôi, mà Ngài muốn chúng ta sống dồi dào, tròn đầy với thiên chức con Thiên Chúa và một con người đúng nghĩa. Ước chi mỗi chúng ta dám can đảm vượt ra khỏi những lối mòn vương vãi của những dấu chân tiêu cực và căng thẳng, để chúng ta dám tiến đến những vùng đất mới mẻ, mà nơi đó
chúng ta có thể sống tròn đời và sung mãn với món quà sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con dám can đảm, dám rời xa những gì khiến chúng con sống giặt dẹo với cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, không có gì phải sợ hãi, vì có đi đến đâu thì chúng con vẫn không chệch ra khỏi được quỹ đạo yêu thương của Ngài. Ngài bao bọc con cả trước lẫn sau, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Con có lên trời, Chúa đang ngự ở đó, nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài. Amen.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.